Phần 4. Niệm Phật thả mình trong biển ánh sáng.
Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Quan Âm đều ở khắp, cho nên ở gian phòng này hiện tại các ngài đang có mặt không?
Có.
Rồi, có.
Có.
Cho nên chúng ta tin như thế. Thế mà sắc tức thì không, sắc chẳng khác không. Sắc tức là cái thân của mình đây, với cái tủ, với cái bàn là sắc. Còn không ấy, tức là cái tánh chân không. Tánh chân không tức là Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Quan Âm. Các ngài vẫn chan hòa ở khắp pháp tướng, chan hòa ở trong cái gian phòng này. Các ngài đang hiện diện. Còn chúng ta bây giờ những cái thân này gọi là sắc. Kết ám lại thành sắc. Đó là kết ám mà thành sắc, chứ không phải thật. Cho nên cái ám chỉ tỉnh ra thì nó hết ám. Cho nên thân mình, cái bàn, cái ghế là do kết ám mà thành sắc. Thế còn như tỉnh ra thì nó hết ám, thì tính chính là chân không. Cho nên chỗ nào cũng là Phật cả. Đức Quan Âm, Đức Di Đà, Đức Thích Ca đang chan hòa ở phòng này. Chẳng những chan hòa ở phòng này mà những cái chỗ hình hình sắc sắc này thì cũng là do mình chỉ có kết ám và thành sắc thôi, chứ nó không có thật. Cho nên thể chất sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cho nên cái thể chất đây cũng là cùng đồng tánh như Phật. Cho nên Đức Quan Âm, Đức Di Đà, Đức Thích Ca, chung như chúng ta học thì trước, các ngài cũng như cái mặt gương, như cái mặt gương. Còn chúng ta thì cũng như cái hoa hiện cái hình ở trong cái mặt gương. Nó có cái bóng dáng cái hình hiện lên thôi, chứ không thật. Còn thể chất thật thì chính là cái tánh Phật. Thế cho nên chúng ta là may mắn ở trong mười phương Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mà lại được biết là các ngài đang hiện diện ở đây. Cho nên mỗi một niệm nhớ như thế, tập cho nó thành cái thói quen. Nếu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đó là thành, là có là niệm cái danh hiệu, tức là được sự niệm Phật. Và nếu con biết rằng Phật hiện diện đang chan hòa tại đây, ở khắp da thịt mình cũng là Phật cả. Kéo phải cái ánh sáng ngọn đèn nó chiếu khắp cả căn phòng không? Nó có chừa chỗ nào ra không? Đấy, cho nên Phật chan hòa khắp cả. Phật đang có hiện diện ở đây. Thì chúng ta mỗi tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì tập nhớ cái đó, thì thuộc về lý niệm Phật. Thế cả sự, cả lý, cả hai thì nó sẽ tốt đẹp, bởi vì cả giới, cả định, cả tuệ, cả ba Phật. Bởi vì trong lúc mình niệm Phật thì mình không niệm những chuyện chúng sanh, đó là giới. Mình định, mình không có để vọng tưởng nó chiếm đoạt thì đó là định. Còn mình nghe được rõ, đó là cái tuệ của mình nó sáng. Cho nên mình tập như vậy mới được cả ba, giới, định và tuệ. Thế trong cái lúc niệm Phật, niệm nghe được rành rõ. Chứ còn nếu không nghe rõ thì nó bị cái vọng tưởng nó lấp, thì nó chỉ có cái kết duyên thôi, chứ nó chưa thật là niệm Phật. Chúng ta phải nghe cho rõ thì đó là sự niệm Phật. Còn tin chắc rằng Phật đang chan hòa tại đây, mình cũng đồng thể ở khắp pháp giới, mà Phật thì đang chan hòa tại đây. Tin chắc là chúng ta đang ở an ổn ở cõi tịnh độ vì mười phương Phật. Thế nhưng mà ta nói mười phương nhiều mình không nhớ. Mình cứ nhớ các vị Phật và Bồ Tát quen thuộc như Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dịch Sư, Đức Quan Âm, này, các vị chư Phật Bồ Tát quen thuộc. Các ngài đang hiện diện ở đây. tin chắc rằng Đức Di Đà hiện tại đang chẳng những bao vây chúng ta mà ở ngay từng tế bào, từng da, từng thịt, từng hơi thở của mình. Ngài ở khắp tất cả Phật giới. Mình cứ tin chắc như thế, không cần phải khởi niệm gì cả. Tức là chúng ta hiện tại đang ở ngay tịnh độ.
Thầy nhắc lại,
bây giờ chúng ta đã niệm Phật. Thế thì đây là cái phương pháp dễ nhất, mà gọn nhất, mà cũng tiện nữa, mà nó khỏe nữa. Thì thầy thường cứ thế, tin chắc là Phật A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại bây giờ đây, Ngài là cái biển ánh sáng ở khắp cả hư không đây. Chị em có tin được cái đó không? Tin không? À đấy, vô lượng quang. Mà lại vô lượng thọ, thì tức là hôm qua Ngài đứng đây, mà hôm mai Ngài đứng đây. Lúc chúng mình còn bé, Ngài ở đây, thì ngày mai mình, đến lúc mình chết, Ngài vẫn đứng đây. Cho nên vụ để tin chắc là Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài là cả cái biển không khí này toàn là ánh sáng. Thì mình chỉ việc mình thả mình nằm ở trong cái biển không khí này, thế là mình thở có lo hết không khí không? Đấy, thế thở vào thì A-di, thở ra thì Đà Phật. Thì cứ như thế, thì chỉ cái thở nó mát và nó nhẹ, mà nó dễ chịu lắm. Mà mình nhớ đến Phật, mình niệm Phật, thì thầy cái đối niệm Phật của thầy này, thầy có chỉ cho cô thực tập, cô thử, cô thấy là dễ chịu lắm. Thì chị em thử mà xem, rất là khoan khoái. Khi nhất khi nào mình mệt ấy, cứ thả mình vào cái biển ánh sáng. Thế rồi cứ thế thả, thở vào cũng là ánh sáng, thở ra cũng là ánh sáng, nhưng không cần phải nghĩ gì cả, mình cứ tin chắc như thế thôi. Còn thở vào thì A-di, thở ra thì Đà Phật. Cứ như thế thì cái phương pháp này nó khỏe người ta lắm, mà nó nhẹ, mà nó yên, cũng theo hơi thở mà niệm. Nhưng mà đây là do lòng tin.
Thầy cho em hỏi, mặt hai chỏi mà em cứ bắt kiểu tu như thế. Thì giờ sổ tức mà em cứ thở vào thở ra như thầy dạy.
Thì đấy, nhưng mà thầy nhắc rằng đó là pháp môn niệm Phật. Mà bởi vì cái thì cho nên thầy cũng không có ép ai tin theo pháp môn nào thì tu pháp môn ấy. Nhưng mà bây giờ mình đang học về tứ niệm xứ, thì nên học cái tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là cái phương pháp theo dõi hơi thở mà để thanh lọc những cái tham sân si, để chú trọng buông xả những cái chủng tử, tức là thuộc về minh sát, tức gọi là giác sát. Còn nếu niệm Phật ấy, thì sau này được cái giác ngộ, ngộ được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ vốn sẵn của mình. Sở dĩ mà thầy chưa cho các con niệm Phật ngay là bởi vì thầy sợ rằng các con chưa đủ khả năng niệm Phật, chưa đủ khả năng mà rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Cho nên phải cho tập học cái tứ niệm xứ theo cái tuệ minh sát, để buông bớt những cái phiền não nhọc lòng. Thế rồi đến mùa xuân thì lại phải học về kinh Lăng Nghiêm, để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được tánh mình thì mới thấy ông Phật được. Thế hồi mà Thượng Thanh Từ Ngài về đây, thì Ngài hỏi thầy, cũng nói Ngài hỏi thầy một câu gì, thì thầy cũng thưa rằng con vẫn thấy Đức Di Đà Ngài thường trụ tại đây. Thì Ngài mới của thầy, Ngài bảo là làm sao cô lại cứ không tìm cô mà cô cứ đi tìm Đức Di Đà. Thế thầy cũng thưa rằng nếu con không thấy được con, làm sao con thấy được Phật Di Đà. Thế thì Ngài gật đầu. Thế Ngài cũng quở trách thầy làm sao lại cứ nói chuyện đi tịnh độ, sao không tu ngay tại đây mà cứ đòi đi, cứ bỏ chỗ này tìm chỗ kia mà đi tịnh độ. Thì thầy cũng bạch Ngài rằng thì chính hiện tại bây giờ thầy cũng khuyên chúng con đi xuất gia, xuất gia tức là bỏ gia đình xã hội mà vào chùa. Vậy thì chính là có cái chỗ bỏ chỗ kia lấy chỗ này, phải không?
Dạ.
Thì ngay bây giờ là chúng con đang cầu tịnh độ đấy này. Thế thì cái chuyện mà cầu tịnh độ bên Cực Lạc ấy chỉ là nối tiếp cái tịnh độ hiện tại thôi. Thế Thượng Hạ gật đầu thổi này nói.
Thầy cho con hỏi thầy giảng cái chỗ này, thế nào là thả mình ở trong biển ánh sáng?
Tin Đức Di Đà đấy, pháp đây là Đức Di Đà. Thì con tin rằng đây cái này là phải làm tin. Cho nên niệm Phật là pháp môn của tín ngưỡng. Còn cái việc mà quán tứ niệm xứ đây ấy, nó là một cái khoa học, là cái chỗ mình suy xét ngẫm tình. Thế còn cái pháp môn niệm Phật ấy là cái pháp môn của lòng tin. Mình tin chắc Phật A-di-đà thường trụ ở khắp mười phương. Thế mình tin chắc là Ngài ở đây rồi, chứ có phải mình đang ở trong cái biển ánh sáng không? Đấy. Thế cho nên tin chắc như thế thì mình chỉ việc mình thở. Mình thở, mình theo cái hơi thở ở trong cái biển ánh sáng. Cái phương pháp mình nghỉ ngơi khỏe mạnh mà nó lại đưa đến cái kết quả. Kết quả thì thầy không biết, nhưng mà thầy chỉ biết hiện tại nó bổ dưỡng, mình đỡ mệt lắm.